thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng chân tánh, chân tâm hay thật tướng là đạo lý cao sâu. Cho nên, chúng sanh còn kẹt trong sanh tử luân hồi, còn bị thân ngũ ấm chi phối, không thể nhận ra được chân tánh của chính mình. Vì thế, Đức Phật không thể nói pháp sâu màu ấy. Ngài mới rời Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển khai pháp phương tiện là Tứ Thánh Đế. Vì pháp này, con người chấp nhận được và thực tập được. Từ đó, Tứ Thánh Đế chính là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Tăng Ni cần suy nghĩ giáo lý Tứ Thánh Đế và thể nghiệm trong cuộc sống tu hành, xây dựng được nền tảng đạo đức của người tu. Chúng ta học giáo pháp này rồi tự kiểm tra xem điều nào đạt được, chưa được, phải cố gắng điều chỉnh để đạt mục tiêu giải thoát ngay trên cuộc đời. Đối với những ai đã chứng Niết Bàn, được giải thoát tự tại với các pháp, tất nhiên pháp này không còn cần thiết nữa. Ý này được Kinh Duy Ma diễn tả rằng nếu chúng ta ăn được cơm hương tích và đắc quả A-La-Hán thì cơm này cũng được tiêu hóa rồi. Nghĩa là khi chúng ta đắc đạo, được giải thoát thì không cần sử dụng Tứ Thánh Đế nữa. Nhưng chúng ta còn phiền não nghiệp chướng bao dây, chắc chắn Tứ Thánh Đế vẫn còn cần thiết và tác dụng hữu ích trong cuộc sống, giúp chúng ta được tự tại với các pháp. Khởi đầu của lộ trình Tứ Thánh Đế là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Trải qua thời gian dài, cứ mỗi mùa an cư, trong một ngày, chúng ta quán một pháp trong 37 phẩm trợ đạo cho thuần thục để đạt được kết quả hiện thực trên bước đường tu. Riêng đối với tôi, pháp tứ như ý túc quan trọng. Thử nghĩ xem, đối với cuộc đời, chúng ta được như ý hay chưa? Chưa như ý thì tự biết còn bị vướng mắc. Chúng ta nỗ lực tháo gỡ lần cho đến tự tại, giải thoát trước mọi sự việc. Đỉnh cao của Tứ Thánh Đế là Bát Chánh Đạo. Lấy Bát Chánh Đạo làm thước đo việc tu hành của chúng ta đã thể hiện được ở mức độ cao hay thấp. Đầu tiên là chánh kiến, tức thấy biết của chúng ta ở hai khía cạnh, xã hội và thiên nhiên, có còn sai lầm hay không? Nếu đánh giá đúng cả hai mặt xã hội và thiên nhiên, chúng ta cũng chỉ mới được một điểm thôi. Nhìn về xã hội ngày nay, chúng ta thấy có các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, vân vân. Riêng về vấn đề giáo dục, chúng ta phải thấy rõ phương cách ưu việt dành cho người xuất gia, cho người tại gia, cho tất cả các tầng lớp xã hội. Nói cách khác, chúng ta có năng lực cảm hóa mọi người, chuyển đổi được những người hữu duyên trở thành người tốt nhờ có chánh kiến, tức thấy rõ không sai lầm. Thấy rõ cái gì? Nhìn một người, chúng ta thấy rõ đời này và đời trước của họ, cũng như thấy được mối quan hệ của họ với chúng ta tốt xấu như thế nào, biết họ tu pháp nào thích hợp được giải thoát. Đó là sự thấy biết rõ ràng về con người, thì người nào đến, chúng ta độ được vì đã biết được nghiệp chướng trần lao, mới chỉ dạy họ khắc phục được nghiệp, trở thành người tốt. Nhưng chúng ta thấy còn sai lầm, nhìn về người, về xã hội chưa chính xác, thì còn cần nương theo Bát Chánh Đạo để giúp chúng ta có đôi mắt sáng. Và chúng ta biết rõ khả năng, trình độ, ham muốn của người rồi dạy pháp tương ưng với họ, giúp họ tăng phước, tăng huệ, trưởng thành trên đường đạo. Còn ta thấy sai, hướng dẫn người lệch hướng, khiến họ đau khổ, bệnh hoạn, tổn phước. Kinh Pháp Hoa gọi đó là uống lầm thuốc độc. Thực tế cho thấy, những sai lầm của một số tăng ni làm cho Phật giáo bị suy yếu. Chúng ta phải suy nghĩ lại để ứng dụng giáo pháp của Phật cho đúng. Pháp Phật ví như thuốc, dùng không đúng bệnh thì không chữa lành bệnh được, thậm chí còn biến thuốc hay thành chất độc. Thí dụ dễ hiểu như pháp tu thiền rất hay, nhưng người hướng dẫn sai khiến cho người thực hành không có được định huệ mà lại sanh ra nghiệp và bệnh. pháp hay mà ứng dụng sai trở thành có hại. Điều này được Ngài Nhật Liên dạy rằng giáo lý phải áp dụng đúng người, đúng chỗ, đúng lúc mới có giá trị. Bồ Tát Duy Ma cũng quở trách hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na vì các ông đã hướng dẫn người không đúng pháp, làm họ chán nản, không tu theo đạo Phật. Và Duy Ma cũng quở trách Xá Lợi Phất có trí tuệ mà hành thiền sai lầm, không đạt được kết quả tốt, không đúng pháp là thế nào. Duy Ma bảo Phú Lâu Na rằng tất cả những thanh niên theo học đạo với ông có ước vọng của tuổi trẻ rất lớn. Họ thích học hỏi, thích hiểu biết, thích làm giàu, mà Phú Lâu Na lại dùng pháp diễn ly dạy họ. Họ không cần và cũng không thích pháp xa lánh cuộc đời. Trái lại, họ thích dấn thân vào đời với lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Như vậy, áp dụng pháp không đúng đối tượng làm cho pháp trở thành phi pháp. Ý này cần được suy nghĩ, nhất là khi có người xin xuất gia. Quý vị phải nhận thấy nghiệp của họ, thấy yêu cầu của họ, thấy phiền não của họ. Tùy theo đó, chúng ta có giải pháp đúng đắn. Ngày nay, người ta thường áp dụng phương pháp tâm lý giáo dục, phải thấy họ có đau khổ buồn phiền nào, có mong muốn gì, tùy đó mà tháo gỡ cho họ. Còn không quán sát kỹ, nghe họ xin xuất gia là chấp nhận và cạo tóc liền, nguy hiểm vô cùng. Nhiều người cứ nghĩ độ họ tu là tốt, nhưng họ có tu được hay không mới là điều quan trọng. Vào chùa vài ngày, họ gây ra bao nhiêu việc phiền toái, chúng ta không giải quyết được cho họ và làm rối loạn cả đại chúng. Điển hình như các em sinh viên xin xuất gia, tôi thấy rõ họ vì buồn phiền việc này, chán nản việc nọ, chắc chắn không tu được. Có em chỉ vì thiếu tiền học phí hoặc không có tiền ăn cơm nên chán đời muốn bỏ đi tu. Tôi khuyên rằng còn 1-2 năm học nên cố gắng tốt nghiệp rồi đi tu, và tôi cho tiền học phí, tiền cơm. Tốt nghiệp xong, tôi hỏi có còn muốn xuất gia hay không. Em trả lời: "Thầy để con làm gì đó." Vài hôm sau, em này đưa bạn gái vô giới thiệu với tôi và nói rằng họ định lập gia đình. Tôi bảo như vậy cũng tốt, nhưng phải nhớ đã là Phật tử quy y rồi và có nhận học bổng thì dù ở đâu, làm việc gì cũng nhớ đã ăn cơm của Phật, nhờ đạo Phật mà trưởng thành. Nhớ như vậy thì làm gì cũng được. Người đáng xuất gia làm sa môn, chúng ta tạo điều kiện cho họ bước vào nếp sống thiền môn. Người có vấn đề mà đi tu, gây khó khăn, rắc rối cho ta không ít, làm cho đại chúng khổ vô cùng, chỉ một vài thầy cô, nhưng làm phiền cả đại chúng. Điều này quý vị nghĩ thế nào? Nếu tăng thân của chúng ta sống thanh tịnh, ví như hồ nước trong suốt, rất là an lạc. Thanh tịnh nghĩa là tất cả mọi người trong chùa đều hiểu nhau và hành động, suy nghĩ thống nhất được với nhau. Người xuất gia thì suy nghĩ và việc làm không được khác nhau, còn Bồ Tát thì đa hạnh, nhưng thanh văn xuất gia chỉ một hạnh. Vì suy nghĩ và hành động không giống nhau, dứt khoát không phải là tăng. Bốn người có suy nghĩ và làm việc giống hệt nhau, tập hợp thành tăng chúng, hoặc tăng chúng có bao nhiêu người cũng được, nhưng hình thức và sinh hoạt phải giống nhau. Một người không giống vào sống chung với đại chúng, ví như đem một viên dơ bẩn ném vào hồ nước trong, làm cho nước bị ô nhiễm không dùng được. Vì vậy, một người không tốt mà cho khoác áo tăng làm hư đạo. Tổ Quy Sơn đã cảnh giác: "Vọng tình dị tập, chí đạo nan văn." Tăng đoàn chúng ta phải thanh tịnh, không cần nhiều người, nhưng cần là biểu tượng của quần chúng, có cùng một mục tiêu dứt khoát là A-la-hán. Và khi muốn khoác áo Bồ-Tát, phải sạch nghiệp. Kinh điển Đại Thừa dạy rằng, người chứng quả vị A-la-hán rồi mới phát tâm Bồ-đề, hành Bồ-Tát đạo, thay vì nhập vô dư niết bàn. Người tu hình thức bên ngoài đều giống nhau, nhưng có người được quý mến, có người không ai bằng lòng, hoặc có người cảm hóa được quần chúng, hay cũng có những người không giáo hóa được ai. Sự khác biệt đó là do chuyển biến của tâm thức. Tôi nhận xét người thường quan sát tâm thức của họ, vì đó mới là phần quan trọng. Người tâm thanh tịnh, phiền não đã dời, chắc chắn sẽ khác với người đầy phiền não. Chính sự chuyển biến của tâm thức họ đã làm cho chúng ta thương, kính hay e sợ họ. Người tu mà tâm phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không nói gì cả, nhưng chúng ta có dịp tiếp cận, cảm nhận được sự an lành. Như vậy, chúng ta biết người này đã bước một chân vào cửa thánh, nghĩa là đã đạt được quả dự lưu. Phiền não thô đã được khống chế, chỉ còn phiền não vi tế bên trong. Khi còn là học tăng, tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hòa, giám đốc Phật học đường Nam Việt, mặc dù bán thế xuất gia, nhưng đức cảm hóa của Ngài rất lớn. Rõ ràng, Ngài đã bước một chân vào cửa thánh, nên tăng ni gần gũi Ngài đều thấy rất an lành. Tôi đi tu từ thuở nhỏ, nên thích kết bạn với người đồng chơn nhập đạo. Đến khi cảm đức của Hòa Thượng Thiện Hòa, tôi nhận ra bán thế hay ấu niên xuất gia không quan trọng. Người gần gũi được, cảm mến được, thì đó là bậc chân tu hướng đến giải thoát. Đối với người đạt được quả dự lưu, tối thiểu người đó không còn bị vướng mắc với ba việc là ăn, mặc, ở. Cho nên phiền não khó phát sanh và nghiệp chướng bị khống chế. Trần lao nghiệp chướng đương nhiên có nhiều, nhưng điều tiên quyết chúng ta phải đoạn được những sự bức ngặt của ăn, mặc, ở. Tâm không tự tại, thân bệnh hoạn, không thể dự vào dòng thánh. Tôi nhắc quý vị đừng để thân bệnh hoạn, vì thân bệnh sẽ tác động tâm lý chúng ta khủng hoảng thêm, trở thành đau khổ, làm sao vào cửa thánh được. Điều căn bản nhất là việc tu hành của chúng ta theo tứ thánh đế nhằm rèn luyện được sức khỏe tốt. Ai từng trải qua cơn bệnh hoành hành đều nhận ra sự tác hại của bệnh rất lớn. Lúc đó, tâm lý không thể ổn định. Tâm chúng ta dễ thanh tịnh trong thân xác khỏe mạnh. Không phải ăn uống đầy đủ là không bệnh. Nên nhớ, cơ thể dư thừa quá cũng khổ. Cần điều hòa cơ thể quân bình để có sức khỏe tốt mà hành đạo. Chúng ta thấy rõ, khi khỏe mạnh, tâm lý an ổn, cảm thấy dễ chịu, ăn gì cũng được, thậm chí không ăn cũng không sao. Như vậy, còn có loại thực phẩm không ăn được là chúng ta còn một phần nghiệp, cần phải thỏa hiệp với nó. Riêng tôi, những thức ăn không thích hợp đưa vào thì dạ dày hành hạ cái thân, không ngồi thiền, không tụng kinh, không lạy Phật được. Tôi thấy rõ cái thân hành cái tâm, trên bước đường tu phải cân nhắc để tìm giải thoát cho chính mình. Vì thế, phải khắc phục bệnh bằng cách thỏa hiệp với thân, không ăn những gì không thích hợp. Cứ ăn những gì không thích hợp là chọc giận cái thân, khiến nó phản ứng, sanh ra bệnh. Trí giả cũng dạy pháp này. Trước khi tu thiền, phải tu pháp phương tiện trước, tức phải thỏa hiệp với nghiệp bên trong của mình. Thỏa hiệp được thân xong, tâm chúng ta theo đó được tự tại và tiến cao hơn nữa. Chúng ta thỏa hiệp với đại chúng, sống chung với đại chúng. Tất nhiên mỗi người có sức khỏe khác nhau, tâm niệm khác nhau. Chúng ta nên quan sát xem huynh đệ muốn gì, nghĩ gì. Đối với tôi, điều này cần nhất. Chúng ta quan sát tất cả bạn đồng tu, người nào dễ thỏa hiệp, chúng ta kết bạn trước. Nghĩa là từ đây, chúng ta bắt đầu chấp nhận nghiệp của bạn, thì họ sẽ chấp nhận lại nghiệp của ta, chớ không thể áp đặt được. Người Việt Nam có câu nói đơn giản nhưng rất hay: xây lúa thì khỏi bồng em. Tôi gọi đó là thỏa hiệp. Chúng ta phải biết cách sống như thế nào mà người chấp nhận được, tức là thỏa hiệp với người đồng tu để có thể sống chung và thương kính nhau. Và xa hơn nữa, chúng ta thỏa hiệp với tín đồ, không phải ra lệnh cho họ. Chúng tại gia phục vụ, cúng dường chúng xuất gia, nhưng chúng ta phải thấy họ muốn cúng dường hay không, và khả năng đến đâu. Chúng ta đề xuất những gì mà họ chấp nhận được. Một số Phật tử than phiền không dám đến chùa vì bị kêu gọi đóng góp. Phải thấy Phật tử ăn nên làm ra được thì chúng ta tổ chức việc này, lễ nọ, họ mới hưởng ứng. Còn đời sống của họ gặp khó khăn, chúng ta phải cảm thông, phải thấy thực tế xã hội, theo đó mà hành đạo, gọi là thỏa hiệp với xã hội. Đáp ứng được yêu cầu của Phật tử, họ sẽ hỗ trợ ta. Bánh ít đi, bánh quy trở lại, không thể sinh hoạt theo một chiều. Tôi luôn cân nhắc ý này. Người hợp tác với ta gặp khó khăn, chúng ta phải chia sẻ. Có như thế, họ mới gắn bó lâu dài với đạo. Bước trên lộ trình tu tập tứ thánh đế, thỏa hiệp với thân để không bệnh hoạn, yếu đuối, thỏa hiệp với bạn đồng tu để có thiện tri thức giúp nhau cùng thăng hoa, và thỏa hiệp với quần chúng để việc hành đạo được phát triển dễ dàng. Mong rằng những hành giả an cư thể nghiệm pháp Phật sau khi mãn hạ được tất cả pháp lữ đồng tu quý mến, vào đời được tiếp đón tử tế và phát nguyện hoằng pháp ở nơi khó khăn cũng được quần chúng và chính quyền ủng hộ. Được như vậy, Phật pháp hưng thạnh. Bài giảng tại Trường Hạ, chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Thức ăn tinh thần của người tu. Hôm nay đến thăm Trường Hạ chùa Kim Liên, gợi tôi nhớ đến Hòa thượng Thích Hành Trụ, là vị luật sư đầu tiên hướng dẫn tôi học luật Sa Di. Ngài được kính trọng như một bậc long tượng của chúng ta. Phải nói rằng vào thời đó, tu sĩ chưa có điều kiện học như ngày nay, và cũng ít có người học đại học. Ngày nay, quý thầy cô trẻ có điều kiện học tốt hơn nhiều, nên nhiều người đã hoàn tất chương trình đại học và trên đại học với học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Đó là điều mong ước của giáo hội chúng ta. Tuy nhiên, đối trước tình trạng tu học của tăng ni trẻ thời hiện đại, riêng tôi có phần hơi lo lắng. Thật vậy, vào thời kỳ của Hòa thượng Hành Trụ, tuy giới tu sĩ không được học nhiều như bây giờ, nhưng tất cả đều tu hành hòa hợp, thanh tịnh trong các chúng hội đạo tràng, nên đã trở thành những biểu tượng đáng quý trọng của hàng Phật tử tại gia. Nhờ đó, Phật giáo bắt đầu hưng thạnh. Ngày nay, tăng ni có điều kiện học tốt hơn, có bằng cấp cao hơn. Nhưng nếu quan sát ở mặt khác, thì việc tu hành không bằng thời xưa. Đó là vấn đề mà tôi ưu tư. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rõ, tôi được các hòa thượng chọn lựa và đào tạo ở hai mặt, đạo học cũng như thế học. Trong khi một số huynh đệ của tôi chỉ chuyên theo thế học, lấy được học vị cử nhân, tiến sĩ rồi, thì số người này ở lại trong đạo, lo cho đạo không nhiều. Và những người trụ được trong đạo, phần lớn ít học nhưng chuyên tu. Riêng tôi được ra nước ngoài học nhưng không từ bỏ sự nghiệp tu hành của chính mình. Tôi đã dành nhiều thời giờ sống trong tự viện hoặc các đạo tràng để tìm hiểu sinh hoạt của họ, để thể nghiệm pháp Phật. Nhờ quá trình tu học miên mật như vậy mà tôi còn an trú trong đạo để hướng dẫn quý vị hôm nay. Tôi nhắc các tu sĩ trẻ ngày nay cần quan tâm. Chúng ta học thế học với ai và học những gì? Hẳn nhiên là học pháp thế gian với người thế gian. Nhưng người xuất gia đang tập tiến bước trên con đường giải thoát mà học pháp thế gian, chịu sự ràng buộc của người đời, tâm chúng ta dễ bị cuộc đời làm thay đổi. Nói cách khác, dễ bị cám dỗ, sẽ đánh mất tư chất và sự nghiệp quan trọng của người tu. Nếu giỏi pháp thế gian, có tầm hiểu biết rộng, dí như hổ nhưng vẫn giữ được đạo hạnh của người tu, là chúa Sơn Lâm đã được thêm cánh. Được như vậy, chúng ta mới làm chủ thế gian và xuất thế gian. Lịch sử Phật giáo đã chứng minh điều này. Trong những thời kỳ hiện hữu, các vị cao đức được tôn danh là bậc long tượng vì các ngài đã thông suốt cả hai lãnh vực thế gian và xuất thế gian. Nghĩa là các ngài có tài ứng xử siêu tuyệt trong việc cứu nhân độ thế, ví như rồng làm mưa làm gió trên hư không. Cộng thêm đạo lực phi thường của các ngài, nên không ai khuấy phá được, ví như sức mạnh của voi trên đất liền. Vì vậy, các ngài mới đưa Phật giáo lên đỉnh cao. các thầy cô học pháp thế gian nhưng đừng đánh mất đời sống phạm hạnh của người tu mới bảo vệ được Phật giáo. Tôi thấy một số tu sĩ theo đuổi thế học một thời gian thì không muốn sống với đạo chúng nữa, không thích sống phạm hạnh vì thấy bị ràng buộc. Họ thích ở am cốc riêng, mua vườn tạo mãi là đã rơi vào đời sống tư hữu, trái với bổn hoài của Phật, chắc chắn làm hại cho đạo. Nhớ đến Hòa Thượng Hành Trụ, liên tưởng đến thập niên 50. Lúc đó có hai trung tâm tu học, một dành cho ni chúng. Người xuất gia suốt đời sống chung với pháp lữ là điều quá tốt đẹp cho nếp sống tu hành, nhưng không được tu chung suốt đời mà chỉ được cùng an cư kiết hạ trong 3 tháng với đại chúng cũng là may mắn lắm. Điều này quan trọng vì nhờ sự tu học chung mới có điều kiện học hỏi kinh nghiệm sống của các bạn đạo, nhất là cùng theo nếp sống phạm hạnh, rất có lợi cho việc phát triển đạo pháp. Nói đến sống phạm hạnh, một số vị lớn tuổi thường chấp giới luật quá khắt khe, điều này không nên, nhưng buông xuôi không hành trì lại càng không nên. Chúng ta phải suy nghĩ thực hành giới luật như thế nào cho hài hòa với thời đại ngày nay mà vẫn thực hiện được bản hoài của Phật và sự mong mỏi của chư vị tổ sư, đó là giới biệt giải thoát. Chúng ta hiểu rằng Phật dùng hàng rào giới luật để ngăn chặn những sai lầm của người tu, vì thuận thế là pháp đối trị thế gian, pháp Phật đưa ra phải tùy theo phong tục tập quán từng nơi từng việc khác nhau. Phật sống ở Ấn Độ vào thời kỳ cổ đại nên giới của Ngài đặt ra thích hợp với nếp sống người dân Ấn thời ấy, giúp cho đại chúng được giải thoát. Nhưng ngày nay muốn được giải thoát, thiết nghĩ chúng ta có thể thay đổi ít nhiều cho thích hợp với từng nơi từng lúc. Thí dụ, vào thời cổ đại của Phật không có tivi, radio, không có nối mạng, cũng không có phim ảnh, vì thế không có những tội lỗi phát sanh từ lãnh vực này. Tất nhiên Phật không đưa ra những điều luật ngăn cấm tương ương. Một số thầy không hiểu rõ cho rằng luật Phật không cấm xem phim. Thực tế những loại phim ảnh không lành mạnh tác hại đến giới thanh niên ngày nay mà xã hội đang bài trừ. Riêng đối với người tu, nếu bị tiêm nhiễm, dần dần không còn tăng thể. Ban chức sự Trường Hạ cần suy nghĩ để đưa ra những điều luật đúng đắn, ngăn cấm hoàn toàn những phim, sách có hại cho việc tu hành. Đối với những phim, sách báo, băng đĩa có lợi cho sự phát triển tri thức và đạo đức, nên khuyến khích đọc hay xem. Nếu cấm toàn bộ thì không đúng, phải có trí tuệ sáng suốt để điều hành. Giới luật của Phật có khai, giá, trì, phạm, chúng ta quản lý chúng cũng thế. Những gì cần mở để phát sanh trí tuệ, những việc cần buộc để hạn chế sai trái, làm giảm tăng thân là trách nhiệm của các vị lãnh đạo. Nếu đưa ra điều luật hạn chế sự phát triển hiểu biết của tăng ni sẽ làm cho Phật giáo suy đồi. Những lúc Phật giáo bị suy yếu là lúc tăng già thất học, trong khi xã hội đi lên. Điều này rất nguy hiểm cho Phật giáo. Trái lại, Phật giáo hưng thịnh như thời Đinh, Lê, Lý, Trần nhờ có các thiền sư hiểu biết thế pháp, vừa thông suốt Phật pháp và ứng dụng hài hòa giáo pháp với cuộc sống người dân, giúp cho tăng ni phát huy trí tuệ cùng năng lực phục vụ cuộc đời thật tốt đẹp. Áp dụng giới luật khắc khe làm hại sức khỏe tăng ni cũng không tốt, mà buông lỏng để hư hỏng càng hại hơn. Giới luật tuy nhiều nhưng nhằm xây dựng đời sống tinh thần của chúng ta là chính. Tuy nhiên, muốn tinh thần tốt đẹp phải bảo vệ sức khỏe. Vào thời niên thiếu, tôi đã trải qua một thời gian tu khổ hạnh, vì không được hướng dẫn nên phát sanh nhiều bệnh. May nhờ được chỉ dẫn lại, tôi mới khỏi bệnh. Các ni trưởng nên rút kinh nghiệm bản thân, giáo dưỡng lớp đàn em để kiện toàn người tu có sức khỏe, có đức hạnh và có trí tuệ. Tôi làm đạo được lâu dài nhờ biết kết hợp 3 yếu tố sức khỏe, đạo đức và trí tuệ. Thiếu đức hạnh, người đời không kính trọng, làm sao cảm hóa được quần chúng? Không có trí tuệ, chúng ta sẽ hướng dẫn sai lầm, không ai tin theo. Không có sức khỏe tốt, không thể làm việc nhiều. Đào tạo mẫu người có trí tuệ, đạo đức và khỏe mạnh mới giúp cho Phật giáo tồn tại và phát triển được. Người lo học để giật mảnh bằng, rồi bệnh hoạn, không sống nổi thì sở học dùng vào đâu? Hoặc theo thế học, bị tiêm nhiễm thế gian, chỉ còn chiếc áo nhà tu mà tâm thế tục, hiểu biết theo người đời là điều đáng sợ nhất. Áo thế tục nhưng tâm thoát tục thì có lợi cho đạo. Tôi sang Nhật tu học, nhận chân rõ điều này. Trước đó, tôi nghĩ rằng các vị hòa thượng chỉ biết kinh, luật, không biết pháp thế gian, không thể lãnh đạo được. Vì thế, sang Nhật, đầu tiên tôi ghi danh trường đại học, học chính trị và luật pháp, hoàn toàn là luật thế gian. Nhưng may mắn, trong tâm tôi còn có Phật pháp, và trên tay tôi còn có văn bằng tiến sĩ Phật học. Tôi có bạn đồng học chỉ lấy bằng tiến sĩ kinh doanh và làm kinh doanh, nay trở thành ông chủ quán ăn, chỉ nghĩ đến kinh doanh, lợi nhuận thì còn gì là thầy tu nữa. Các ni sư nên suy nghĩ, kinh doanh làm ăn là công việc của người đời, người tu bước vào lãnh vực này nguy hiểm. Tôi còn nhớ Hòa Thượng Thiện Hoa lúc sanh tiền, có một đệ tử giỏi, ngài tin cậy và giao việc điều hành phòng phát hành kinh sách cho thầy này. Lúc khởi đầu, ông bán sách cho phòng phát hành đàng hoàng, nhưng lâu dần, ông học thêm được cách buôn bán ngoài luồng, kiếm được nhiều tiền hơn. Bấy giờ, bán cho chùa theo sổ sách thì ít, còn bán để kiếm lợi riêng cho ông thì nhiều. Kết quả là phòng phát hành bị thua lỗ, trong khi thầy này lại có riêng một số tiền lớn. Buôn bán lâu ngày, đạo đức của người tu không còn, đại chúng không chấp nhận, và ông phải hoàn tục lập gia đình. Trải qua một thời gian dài tu học ở Nhật, trở về Việt Nam, gặp ông mà tôi không nhận ra vì trong ông rất tiều tụy, tiền mất hết, phải đi làm thuê. Cuối cùng, ông xin xuất gia lại. Chúng ta nên lấy đó làm bài học suy nghĩ. Ngày nay, chúng ta bước theo dấu chân Phật, thấu hiểu được ý Phật dạy, trân trọng, tuân thủ những điều giúp chúng ta thăng hoa đạo đức, trí tuệ hoặc sửa đổi cho thích hợp với sinh hoạt của thời hiện đại mà vẫn giữ được nếp sống của người xuất gia. Điển hình như Chư Tăng Phật giáo Nam Tông ở các nước Thái Lan, Campuchia, vân vân vẫn giữ truyền thống khất thực, mỗi sáng các ngài đi khất thực. Nhưng việc sử dụng thực phẩm được cúng có thay đổi. Trước kia, tu sĩ khất thực phải dùng hết thức ăn trong bình bát và Phật tử cúng gì thì dùng nấy. Với cách này, việc ăn uống không điều độ và dùng những thức ăn không thích hợp nên sanh ra bệnh hoạn. Vì lý do đó mà Phật giáo Nam Tông đã phải cải tiến. Tất cả đồ dùng do Phật tử cúng dường khi đi khất thực được gom lại. Sau đó, mỗi thầy chọn thức ăn thích hợp và số lượng vừa đủ với cơ thể mình. Không phải ăn tất cả thực phẩm được cúng. Vì cơ thể của mỗi người có nhu cầu khác nhau, phát xuất từ nghiệp khác nhau. Tôi đề nghị quý ni sư nên tổ chức cho đại chúng ăn theo cách tự chọn, vừa hợp vệ sinh, vừa hợp khẩu vị mỗi người mà lại không tốn kém. Từ trước đến nay, mỗi lần có cúng trai tăng, thức ăn rất nhiều, không thể dùng hết được, mỗi món đụng đũa một chút, còn lại thành đồ thừa, người khác ăn bị lây bệnh. Ăn tự chọn, gấp vừa đủ và lựa được món thích hợp. Nhờ vậy, không bỏ thức ăn dư mà cũng không phải làm nhiều, đỡ phí phạm vô ích. Thật vậy, dọn lên mâm cúng cho coi được thường tốn kém hơn nhiều so với dọn theo cách tự chọn. Tôi đã thực hiện cách này nên biết rõ. Nếu những vị nào muốn giữ nghi thức cúng dường cũng vẫn làm món ăn tự chọn được. Quý vị dọn thức ăn ra bàn, đến giờ quả đường, mỗi người cầm bình bát đến lấy thức ăn theo ý mình và gấp vừa đủ vào bát, sau đó vào bàn cúng dường như thường. Riêng tôi, nhờ sớm biết điều chỉnh thức ăn và số lượng thích hợp với thể trạng, tôi khỏe mạnh, không bị bệnh tùng khẩu nhập. Nói về thức ăn, Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng. Theo Ngài, người tu có bốn món ăn là đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoạn thực là thức ăn vật chất để nuôi cơ thể sống còn mà tu hành. Đối với thức ăn vật chất, Đức Phật dạy rằng không nên ăn nhiều, chỉ ăn vừa đủ giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Ngài Thiên Thai dạy thêm rằng, không ăn những gì không thích hợp với cơ thể. Đó là kinh nghiệm của Phật và Tổ sư đã thể nghiệm mới đưa ra pháp tu tương ưng nhằm duy trì mạng sống của chúng tăng được khỏe mạnh. Ngoài thức ăn vật chất, thức ăn của tinh thần mới thực sự quan trọng đối với người tu. Thật vậy, thức ăn nuôi dưỡng tinh thần chúng ta là thiền thực và pháp hỷ thực mà mỗi ngày trước khi ăn, đại chúng luôn nhắc nhở nhau rằng thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Vì vậy, bằng mọi cách, phải làm cho thiền và pháp trở thành món ăn tinh thần thực sự của chúng ta. Người tu mà không thích ăn cơm thiền, uống nước pháp không thể sống trong đạo. Thiết nghĩ quý ni sư nên bồi dưỡng thêm món ăn tinh thần cho đại chúng bằng cách cho xem phim ghi lại đời sống phạm hạnh của Phật và các vị thánh tăng. Chùa thiếu món ăn tinh thần thì chúng đói, tìm những thức ăn không tốt sẽ bị nhiễm độc. Nếu nhiễm chất độc của thực phẩm bị chết thân mạng, nhưng bị nhiễm độc tinh thần sẽ chết giới thân huệ mạng. Dù còn trong đạo nhưng không dùng được. Trên thực tế, các tu viện sinh hoạt tốt đẹp nhờ thiền chủ và các vị lãnh đạo đều sống phạm hạnh thanh tịnh, đại chúng mới nương theo đó thăng hoa được. Xúc thực, tư niệm thực và thức thực được coi là ba món ăn tinh thần của người tu. Xúc thực là sự tiếp xúc hàng ngày của chúng ta với cuộc đời. Nếu sống trong tu viện, mỗi ngày đọc kinh, được gần gũi các bậc tu hành kiểu mẫu, trông thấy đức hạnh của họ, chúng ta sẽ tốt theo. Tôi được như ngày nay nhờ may mắn trong thời còn là học tăng, bên cạnh có hai bậc thầy Hòa Thượng Thiện Hoa và Thiện Hòa là hai biểu tượng mà tôi tôn thờ. Tôi sống chung với các ngài, nghe lời khuyên bảo và thấy việc làm tốt đẹp của các ngài nên học được đức hạnh của các ngài. Nếu hàng ngày ni trưởng cho các sư cô tiếp xúc với người làm ăn buôn bán phải trái hơn thua, do năm giác quan tiếp xúc với tiền trần đưa vào ý thức thì bắt đầu suy nghĩ theo đường thế tục, dẫn đến hư hỏng đời tu là tất yếu. Tôi có kinh nghiệm về việc này. Thời còn đi học ở Nhật, vì học luật nên tôi phải học thuộc lòng những điều luật, điều ước. Khi đem những điều này vào tiềm thức rồi, đưa nó ra khó vô cùng. Hễ thiền, nhắm mắt lại là chúng xuất hiện liền. Vì thế, chư vị tổ sư nhận rõ tầm quan trọng của xúc thực mới dạy rằng bất giữ chư trần tác đối, nghĩa là không cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần để không bị nhiễm ô và không lưu giữ phiền não. Tuy nhiên, cần cân nhắc ý của tổ dạy để không trở thành người vô dụng, gọi là củi mục than nguội mà tổ thường quở trách. Cần biết chọn lựa những gì nên tiếp xúc và những gì phải ngăn cấm. Chúng ta còn nhớ câu chuyện thầy Mạnh Tử thuở nhỏ rất ham học và thích bắt chước. Nhà thầy ở khu lao động gần lò sát sanh nên thường qua coi người đồ tể giết heo. Về nhà, thầy đã bắt chước, lấy củ khoai để tập mổ. Mẹ của thầy sợ con tiếp xúc việc đó mỗi ngày, sau này cũng sẽ làm nghề mổ heo, nên bà đã dọn nhà đến gần một ông thầy đồ dạy học. Lần này, thầy Mạnh Tử trông thấy bọn trẻ học cũng bắt chước lấy lá làm giấy, lấy cây làm viết để học. Mẹ thầy rất mừng. Câu chuyện này cho thấy ảnh hưởng của xúc thực là sự tiếp xúc hàng ngày rất quan trọng. Nếu Mạnh Tử không được người mẹ cho tiếp xúc với môi trường đạo đức, học hành, thì thầy đã không trở thành thánh hiền. Trên bước đường hướng dẫn đại chúng tu hành, chúng ta không nên hạn chế tuyệt đối, cần biết rõ điều gì nên cho, việc nào nên cấm. Con đường thánh hiền không mở ra, làm sao xây dựng được hiền thánh tăng? Con đường tội lỗi không đóng lại, làm sao tránh khỏi những việc sai phạm hư xấu? Theo Phật, chúng ta luôn sử dụng trí tuệ để quán sát. Dòng nước ví như sức sống của dòng đời rất có lợi. Từ bỏ cuộc sống làm sao tu được, phải bảo vệ cuộc sống mình cho tốt. Nhưng dòng nước chảy xuôi thường gây ra lũ lụt. Người ta phải ngăn nó lại bằng cách mở đập cho nước chảy vào để chuyển nó thành dòng điện, mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Dòng đời cũng thế. Quý ni sư phải biết đóng cửa thế gian, mở ra con đường nhân thiên, con đường Bồ Tát hạnh cho đại chúng đi theo. Suy nghĩ của con người không thể ngăn được, nhưng chúng ta nên cho tiếp xúc với những gì tốt đẹp, cao quý, nhưng phải thích hợp với trình độ và nghiệp lực của chúng. Có nhiều chùa bắt chúng khuya công phu, trưa quả đường, tối tịnh độ, thiền. Cứ như vậy trở thành công thức. Ngồi thiền nhưng không biết làm gì, người gục, người ngủ, đợi cho hết giờ. Tu như vậy làm sao có kết quả tốt? Theo tôi, không tu thì thôi, tu thì phải cho ra hồn, dứt khoát như vậy. Riêng tôi, đọc sách, đọc kinh, nhận ra ý nào hay thì thích giữ lại trong tâm để vào thiền quán chiếu lời Phật dạy. Càng thiền, trí tuệ càng phát sanh, hôm sau đọc lại thấy pháp sáng hơn. Vì vậy, đọc kinh tham thiền thấy thú vị mới thích thiền, thích đọc kinh, không thích tiếp xúc với người. Điển hình như Hòa Thượng Trí Tịnh, mỗi ngày đến 2 giờ trưa là ngài không tiếp khách để sống với kinh. Tối thì 6 giờ chiều bế quan để dùng pháp Phật rửa sạch nhiễm ô trong ngày. Tất cả sự việc mà người đời đem đến cho chúng ta dùng pháp tẩy sạch làm cho tâm sáng mới giữ được bản chất của người tu. Nếu không, tiếp nhận bao nhiêu việc thế gian phiền toái mà họ trút cho ta, một lúc ta cũng đủ sức sân hận, buồn phiền, đau khổ như người đời. Tôi làm nhiều việc liên tục được là nhờ sử dụng được thiền thực và pháp thực trên bước đường hành đạo. Giảng được nhiều năm liền vì tiềm thức của tôi đã chứa sẵn pháp Phật. Xúc thực là sự tiếp xúc hàng ngày giữa ta và cuộc đời. Nếu chứa đầy pháp Phật, tất cả nhiễm ô thế gian sẽ được pháp Phật tiêu hóa, chuyển đổi thành hiểu biết, trí giác để cho những lời khuyên tương ưng với hoàn cảnh của người, giúp họ giải quyết việc một cách nhẹ nhàng. Còn chấp vào lập trường riêng để áp đặt chắc chắn không đúng. Nói cách khác, lắng nghe quần chúng, tiếp thu khổ đau mà họ đưa vào tiềm thức chúng ta, và sẽ có Phật pháp hóa giải, chỉ đạo được cho họ con đường sống tốt đẹp, tức chế tác được pháp tu thích hợp. Nhận thấy rõ yêu cầu của số đông quần chúng thích tụng kinh Pháp Hoa, nhưng không có thời giờ tụng cả bộ kinh dày, tôi biên soạn bổn môn Pháp Hoa ngắn gọn và dễ hiểu, chỉ đọc trong 30 phút là có thể về đi làm. Đối với tôi, tìm những pháp thích hợp cho nhiều người tu được, còn pháp của chúng ta tu họ không thể sử dụng. Tôi thường nghe một số ni sư nói rằng thời của chúng ta khó khăn mà tu được, thời này tu dễ quá mà họ không tu, tức chết. Tức chết là bị đọa. Tu lâu, tâm chúng ta phải chứa đầy pháp Phật và những kinh nghiệm quý báu của chư vị tổ sư. Không có tức chết, mà phải thấy rõ yêu cầu của nhiều người và hóa giải khó khăn cho họ, chế ra pháp tu thích hợp với họ. Ngoài xúc thực là sự tiếp xúc hàng ngày qua 6 giác quan của chúng ta với Phật, Pháp, Bồ Tát, còn có món ăn tinh thần là tư niệm thực, tức thiền. Chúng ta đưa hình ảnh Phật, Pháp, Bồ Tát vào an trụ trong tâm ta mới có huệ. Vạn hạnh thiền sư an trụ thiền mà cố vấn cho vua Lý Thái Tổ dựng nước, an dân và rất nhiều tấm gương sáng chói của các thiền sư còn lưu danh thơm muôn thuở trong sử sách. Nhờ xúc thực, đọc kinh mở rộng tri thức theo Phật và tư niệm thực, suy nghĩ áo nghĩa Phật dạy trong thiền định. Hai thức ăn tinh thần này cho chúng ta hiểu biết là thức thực. Ngài Huyền Trang gọi đó là đại viên cảnh trí, một sự thông minh tuyệt đỉnh, một sự hiểu biết xác thực hoàn toàn mọi việc như ảnh hiện trong gương và việc qua rồi. Tâm người tu hoàn toàn thanh thản, tự tại, giống như gương sáng chẳng lưu lại hình ảnh của vật nào cả. Trong mùa an cư, mong rằng ni trưởng giải quyết được những bức xúc khó khăn của đại chúng, hướng dẫn chúng nhân tiến bước trên con đường hiền thánh. Cầu nguyện tất cả pháp lữ luôn an lành trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Bài giảng tại Trường Hạ, chùa Kim Liên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.